Truyện ngắn Mối tình chung thủy, viết bởi nhà văn Tràng Cà Mau và được trích trong tuyển tập truyện ngắn mang tựa đề Nhóm lửa yêu thương, xuất bản năm 2016. Giọng đọc Nguyên Hà. Bắt chước người xưa, tôi xin nhắc lại, đây là một sản phẩm của tưởng tượng. Nếu có ai thấy giống trường hợp của mình thì xin đừng buồn giận tác giả. Nghe dì An vừa đem em bé mới sinh từ bệnh viện về, bé Hoài vội vã chạy sang hàng xóm thăm. Thấy em bé đỏ hòn, mắt nhắm nghiền, quấn ở trong tã giống con búp bê, bé Hoài đưa tay nựng má và hỏi dì: "Dì làm sao mà sinh được em bé dễ thương quá? Chỉ giúp để cháu sinh một em bé như thế này có dễ không dì?" Dì An cười và trả lời rằng: "Lớn lên cháu mới sinh được em bé, bây giờ mới 12 tuổi, phải ráng chờ cho đến 20-25 tuổi lấy chồng rồi mới sinh con." Bé hỏi tiếp rằng: "Không cần chồng có thể sinh con được không?" Dì cười xoa đầu bé Hoài nói rằng: "Không chồng mà sinh con thiên hạ chê cười, cha mẹ xấu hổ, khó sống lắm." Mỗi ngày đi học về, bé Hoài qua nhà của dì An để được bẵm em bé, nựng và thọc lét cho em cười toét miệng với hai hàng lợi đỏ hồng không răng. Bé Hoài hôn em chùn chụt trên má, trên tay, hôn không biết chán trên da thịt thơm mùi sữa mẹ. Khi về nhà, Hoài đòi mẹ sinh cho mình một đứa em. Mẹ ôm Hoài vào lòng xoa đầu và nói rằng mẹ đã già không còn sinh được nữa. Bé Hoài là con út trong gia đình, được bố mẹ cưng và anh chị chiều chuộng. Nhưng chưa đủ, Hoài ao ước có được một em bé dễ thương để ấm bồng. Em bé con của dì An lớn dần, bé Hoài ngày ngày qua nhà chơi và xin được pha sữa mớm cho em bé ăn, ấm em, ru cho em ngủ. Dì An nói rằng: "Hoài tập sự đi, sau này mà nuôi con cho giỏi." Nhiều khi dì An nói đùa rằng: "Cho Hoài em bé đó, đem về mà nuôi." Hoài mừng rỡ, về xin phép mẹ đem em về nuôi, thì mẹ lắc đầu cười. Thấy Hoài mê em bé, dượng hai chồng của dì An đùa rằng: "Ngày trước ở miền Bắc có tục lệ tảo hôn, con gái 13-14 tuổi đã lấy chồng. Chồng thì mới 5-3 tuổi, cho nên thường hay cõng chồng đi chơi." Dượng nói: "Nếu Hoài thương em bé quá thì mai mốt lớn lên dượng gả em bé cho Hoài làm chồng." Dì An cười ngặt nghẽo. Bé Hoài tưởng thật hỏi: "Thật không dượng?" "Dượng nhớ giữ lời hứa đó nha." Dượng ừ. Từ đó mỗi lần Hoài qua chơi thì dì dượng hay nói đùa là Hoài đi thăm chồng. Nhiều khi ẵm em bé trên tay, Hoài du đưa đi lui đi tới trong phòng hát câu ca dao học được ở trong trường rằng: "Bồng bồng cõng chồng đi chơi, đi qua chỗ lội đánh rơi mất chồng. Chị em ơi cho tôi mượn cái gàu sồng, để tôi tắt nước cứu chồng tôi lên." Dì An và Dượng hai cười vui vẻ vì đứa con đầu lòng của dì và Dượng có thêm một bà chị chăm sóc thương mến. Nhưng khi thằng bé Tân không chịu ăn nhè cơm ra thì dì An dỗ dành: "Ăn đi, ăn đi rồi mẹ kêu chị Hoài qua chơi, không chịu ăn thì chị Hoài ghét bỏ." Bé Hoài khéo dỗ dành em: "Khi nào đút cơm em cũng ăn." Chị khen: "Em giỏi lắm, chị thương em nhiều, ăn cho mong lớn mà cưới vợ." Rồi chị hôn chùn chụt lên má của thằng bé, nó cười sung sướng và ăn hết chén cơm rất mau. Mỗi lần chị Hoài qua nhà em bé chơi, khi thì cho em bé cái kẹo, khi cho trái quýt, lúc nào cũng có quà cho em bé, chị thường nhịn ăn để đem cho. Thằng bé Tân mới 4 tuổi, chị Hoài đã dạy cho nó biết đọc. Ai cũng khen thằng bé thông minh, nhưng không ai biết đó là công khó của chị Hoài. Chị còn dạy cho nó làm toán cộng toán trừ. Với tuổi đó, ai cũng nghĩ thằng bé xuất chúng. Ngày nào hai chị em cũng ngồi chúi đầu vào nhau, chị dạy cho em bé vẽ hình con mèo, con chuột, con chó, con heo. Thằng bé Tân còn được chị truyền cho nhiều bài hát di động, nhiều câu ca dao tục ngữ. Nhiều buổi trưa, chị Hoài ra võng treo dưới gốc cây râm mát, chỉ đưa võng kêu kẽo kẹt. Có em bé nằm trên bụng, hai tay nó ôm lấy chị, cái đầu ép nghiêng lên ngực của chị. Gió thổi hiu hiu, hai chị em cùng chợp đi trong giấc ngủ êm đềm. Mỗi khi có khách đến nhà chơi, chị Hoài kêu bé Tân ra biểu diễn nhiều màn ca hát ngâm thơ, làm ai cũng vỗ tay khen và cho nó quà. Mới 5 tuổi, nhờ chị Hoài chăm chút dạy dỗ hàng ngày, thằng bé đã biết đọc biết viết, biết làm toán. Thấy thằng bé thông minh, một người bà con làm trong ngành giáo dục đã gửi gắm xin cho nó được đặc biệt nhận vào học lớp 1. Dù nhỏ nhất lớp mà tháng nào nó cũng đứng đầu. Nhờ mỗi đêm nó ôm sách vở qua nhà của chị Hoài cùng ngồi học với chị. Chị cũng vui mà học chăm hơn. Chị tận tình chỉ bài cho nó. Những khi nó ham nói chuyện, làm mất thì giờ, thì chị ra toán cho nó làm, hoặc bắt nó đọc những bài tập đọc. Chị còn làm thủ công giúp cho nó, nắn những trái cây bằng đất sét rồi bôi màu, xịt sơn lên cho láng giống như trái thật. Nó nâng niu đem đến lớp cho thầy chấm điểm, rồi về cất kỹ trong học tủ, không cho ai đụng đến. Nhiều hôm thằng Tân nằm chơi trên giường của chị Hoài và ngủ quên luôn. Chị để yên cho nó ngủ và hai chị em ôm nhau ngủ suốt đêm. Bố mẹ thằng bé yên tâm vì biết nó ngủ nhà chị Hoài. Lâu lâu chị Hoài chở nó bằng xe đạp đi chơi vòng vòng. Thấy cái gì nó cũng hỏi, chị kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho nó nghe. Rồi chị ghé qua phố vào quán cho nó ăn kem. Chị thấy mắt nó sáng rực, miệng cười tươi sung sướng. Ánh mắt của nó nhìn chị chan chứa tình thương. Chị thấy lòng của mình ấm lại. Tết năm đó, bé Tân thủ thỉ với chị Hoài rằng: em để dành đủ tiền, em nói cho chị nghe một chuyện bí mật, chị đừng có nói lại cho ai biết nhé. Chị hỏi: ừ, đủ tiền để làm gì? Nói chuyện bí mật cho chị nghe đi. Bé Tân ghé sát vào tai chị nói nhỏ: đủ tiền để đãi chị một chầu kem, đó là tiền lì xì cộng thêm bớt tiền trong con heo đất của em. Chị Hoài cảm động nói: đi ăn kem thì có chi mà gọi là bí mật. Bé Tân cười lọn lẹn nói: em chỉ đủ tiền đãi chị thôi, nếu không bí mật có ai đòi đi theo thì làm sao mà đủ tiền. Thế rồi hai chị em tươi cười dẫn nhau lên phố ăn kem. Ăn xong, chị để cho bé Tân trả tiền cho nó sướng. Trên đường về, nó ca hát luôn miệng, làm cho chị Hoài vui theo. Sau đó mấy hôm, chị lén bỏ tiền vào tập vở bù lại cho nó. Một hôm trời mưa lạnh, hai chị em đắp mền nằm ôm nhau và nhai bắp rang giòn rụm. Thằng bé đưa tay lên sờ lấy ngực chị Hoài. Chị giật mình xô nó ra và nghiêm giọng giận dữ hỏi: em làm gì vậy? Hư lắm, chị đánh đòn cho bây giờ. Em mà còn hư thì từ nay chị không cho em qua nhà chơi nữa. Thằng Tân thấy thái độ của chị Hoài, nó tròn mắt lên ngạc nhiên đáp: em xem ngực chị có bắp thịt cứng như ngực của anh Hùng tập tạ không? Anh Hùng cho em bóp ngực, thịt cứng như sắt và bụng cũng nổi lên mấy cục săn như đá. Ngực của chị cũng lớn nhưng không cứng như ngực của anh Hùng. Chị Hoài chợt hiểu và cười, dịu giọng dạy cho bé Tân rằng: anh Hùng là đàn ông con trai, chị là đàn bà con gái, đàn ông không được đụng vào ngực của đàn bà. Thằng Tân hỏi nho nhỏ: tại sao không được hả chị? Chị đáp: chị không biết, nhưng đó là luật cấm, chị không giải thích được. Nhưng sau này em lớn thêm chút nữa em sẽ hiểu. Thằng Tân thở dài, nằm nhìn lên trần nhà và hỏi: ba em có phải là đàn ông và mẹ em có phải là đàn bà không? Chị đáp: đúng, ba em là đàn ông, mẹ em là đàn bà. Giọng của thằng Tân bối rối: thế thì ba em đã làm điều cấm nhiều lần. Chị Hoài hỏi thầm: sao em biết? Hắn trả lời: nhiều lần em thấy ba em xoa ngực mẹ em và mẹ em cười vui chứ không hất ra. Chị Hoài vò đầu thằng Tân và nói: ba mẹ em là vợ chồng, có thể làm điều đó được mà không ai cấm. Im lặng một lúc sau thằng Tân hỏi: thế thì sau này chị và em thành vợ chồng, khi đó em mới được sờ xem ngực chị để biết khi nào thì nó cứng bằng ngực của anh Hùng sao? Chị Hoài dịu giọng: thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Ngực của anh Hùng nở nang và cứng là nhờ tập tạ, còn chị là con gái, ngực nở tự nhiên, khỏi phải tập. Thằng Tân hỏi: thế thì chị không cần tập, bụng cũng nổi lên mấy cục thịt cứng như đá sao? Chị Hoài nói: và gồng bắp thịt bụng lên cho cứng ngắc rồi nói: "Đây, cho em sờ xem bụng chị có cứng hơn bụng của anh Hùng không?" Thằng Tân luồn tay vào áo của chị Hoài, đè lên bắp thịt bụng và xoa xoa, cười thích thú: "Cứng như đá, chị không tập mà cũng ngon lành. Đàn bà sướng thật, không tập thành cực khổ mỗi ngày như đàn ông mà ngực cũng nở, bụng cũng cứng." Bàn tay của thằng Tân xoa quanh bụng làm cho chị Hoài nhột và nhắm mắt nằm mơ màng. Bỗng chị ôm nó thật chặt vào lòng, kẹp nó giữa hai chân, siết chặt một lúc lâu rồi buông nó ra, mặt đỏ phừng phừng. Chị xô thằng Tân ra và nói nho nhỏ: "Em về đi, hôm nay chị bận việc." Thằng Tân lè nhẹ: "Chị đâu có bận việc gì, trời đang mưa lớn làm sao mà em về nhà được." Chị Hoài vùng dậy, đưa tay lên vén tóc rồi đi xuống bếp nhóm lửa nấu ăn. Năm 19 tuổi, chị Hoài có bạn trai, chị bắt đầu viết nhật ký. Mỗi khi anh Diên, bạn của chị Hoài, đến nhà chơi thì chị đuổi khéo thằng Tân đi nơi khác. Tân làm như không biết, cứ ngồi lì ám quẻ anh chị. Những khi hắn thấy anh chị ngồi gần nhau quá thì hắn vội nhảy chen vào giữa hai người. Chị Hoài xô nó ra, nó chỉ lại không chịu đi. Anh Diên thì cười nói: "Kệ, để cho nó ngồi đây, trong nhà khỏi dòm ngó canh chừng tụi mình." Anh Diên vòng tay ôm thằng Tân và ôm luôn cả chị Hoài. Có khi anh móc ví đưa tiền nhờ Tân đi mua một thứ gì đó mà anh biết rất khó tìm ra. Thế là anh và chị có thì giờ bên nhau mà tâm sự riêng tư. Một hôm, chị Hoài ngạc nhiên, vừa giận vừa tức cười khi mở cuốn nhật ký ra. Thằng Tân đã lén đọc nhật ký của chị và dám bôi hết những chữ Diên thay vào đó bằng chữ Tân, bằng màu mực đỏ. Nhiều trang bị nhòe đi, có lẽ thằng Tân đã khóc khi đọc. Trang đầu chỉ có vẽ hình trái tim với hai chữ G và chữ H lồng vào nhau, đã bị thằng Tân xóa đen và viết thành hai chữ H và T lớn cũng lồng vào nhau. Chị nói nho nhỏ: "Thằng giặc phá đám." Chị giả vờ như không biết và cũng không giày la thằng Tân. Anh Diên bị mật thám bắt và chết ở trong tù. Chị Hoài rũ gục buồn khổ và khóc lóc. Thằng Tân ngày đêm luôn luôn ở bên cạnh chị. Hắn cố làm cho chị vui và khuây lãng. Hắn mượn cho chị nhiều sách truyện để đọc tìm quên. Chị Hoài trở thành thẫn thờ. Tân vuốt vai chị và lặp lại một lời khuyên mà nó đã nghe người lớn nói rằng: "Chị đừng buồn nữa, anh Diên chết rồi. Chị có buồn anh Diên cũng không sống lại được. Chị phải can đảm lên, rồi ngày mai trời lại sáng." Chị Hoài mếu máo: "Ngày mai trời lại sáng, nhưng mất anh Diên rồi, chị sống với ai đây?" Thằng Tân nói lời chắc nịch: "Chị sống với em sẽ thay anh Diên cưới chị, đi làm và nuôi chị, làm cho chị sung sướng suốt đời. Nhé, chị nhé, đừng buồn nữa." Chị Hoài cười, xoa đầu thằng Tân và nói: "Chờ cho em cưới được chị thì chị cũng đã già rồi, chết ghét rồi." Thằng Tân nắm lấy hai tay của chị Hoài, nhìn thẳng vào mắt của chị và nói mạnh bạo: "Không, chị không bao giờ già, chị luôn luôn trẻ, chị đẹp mãi và em cũng thương chị mãi." Những khi chị Hoài buồn, thằng Tân đọc truyện kiếm hiệp cho chị nghe và bàn luận về những đường kiếm, những thế võ hiểm độc, những bí kíp thần thông, những pháp thuật ghê hồn, những tình tiết gay cấn. Những chuyện này chị Hoài hoàn toàn không muốn biết đến, nhưng thấy thằng em hết lòng với chị cho nên cũng giả vờ lắng nghe. Thằng Tân bắt chước mấy anh lớn, mỗi ngày đi hái trộm một đóa hoa đem về cắm trên bàn học của chị Hoài. Chị cũng cảm động và dặn nó đừng đi ăn cắp hoa, người ta sẽ bắt được, đánh đòn. Có thằng em nhỏ an ủi chuyện trò, chị Hoài cũng bớt buồn và bớt cô đơn. 2 năm sau, chị Hoài nguôi ngoai và đi lấy chồng. Hôm đám hỏi, thằng Tân nói thẳng với chị Hoài rằng: "Chị không chờ em được sao?" Chị cười hiền nói: "Em lớn chậm quá, chờ lâu chị chịu không thấu." Thằng Tân khóc, hai hàng nước mắt của nó rầm rề. Chị Hoài thương nó quá, ôm nó vào lòng và hứa: "Để chị đi lấy chồng, khi nào chồng chị chết thì chị sẽ cưới em để thế vào." Thằng Tân méo ngón tay của chị mà nói: "Thật nhé, chị thề độc đi, ai không làm theo lời thề thì trời đất phạt." Chị Hoài cười lớn: "Chị không thề đâu, ông trời ở xa quá, có thề ông ấy cũng không nghe được, hai chị em mình hứa với nhau là đủ rồi." Thằng Tân đưa tay áo gạt nước mắt và sung sướng nói: "Từ trước đến nay chị là vợ của em, bây giờ chị đi lấy chồng, mai mốt chồng của chị chết thì chị trở lại thành vợ của em. Thôi, vậy cũng được." Hôm đám cưới của chị Hoài, thằng Tân mang áo quần mới, đi giày mới, xước một chút nước hoa của mẹ nó, đứng chờ xe hoa. Khi chị Hoài bước lên xe thì nó nhào đến, ngồi vào giữa dâu và rể. Chị Hoài năn nỉ mãi, nó cũng không chịu bước xuống. Chú rể bực quá, xách tay nó, kéo xuống xe và đá cho nó một cái ngã nhào. Nó khóc hu hu và chu chéo lên: "Đã cướp vợ của người ta mà còn đánh đập người ta tàn nhẫn." Cả xóm cười vang. Một bà nào đó nói đùa rằng: "Đánh đập là may lắm rồi đó, chứ nó bắn bỏ mày đi còn được. Tội của mày đáng chết và còn kêu rên nỗi gì." Bố của thằng Tân chạy ra, nắm cổ áo của nó kéo vào nhà bắt quỷ và dọa cắt phần cơm hôm đó. Nó cứ giống dứt khóc mãi. Bố nó quất cho mấy roi mới chịu im và cứ nấc lên từng hồi tức tối. Chị Hoài đi lấy chồng, thằng Tân buồn, nằm một chỗ khóc thầm mấy hôm, không màng đến việc ăn uống. Cái miệng của nó méo xẹo, hai mắt đỏ ướt nhẹp. Bố nó ham dọa cho ăn đòn và nói: "Đánh cho tét bông ra, còn nít mới nứt mắt mà đã bày đặt thất tình." Mẹ nó nháy bố nó và dỗ dành: "Chị Hoài đi lấy chồng rồi mai mốt về lại, chứ có đi luôn đâu." Nó tin lời mẹ nó nói bớt buồn, và ngày nào cũng đứng ngóng ngóng nhìn qua nhà của chị Hoài, hy vọng rằng chị sẽ về. Từ dạo đó, thằng Tân trở thành im lặng, ít nói, thôi ca hát líu lo. Có nhiều buổi chiều thằng Tân tần ngần bên hàng dậu vườn sau, vạch lá nhìn qua nhà bố mẹ của chị Hoài, và hắn ước mơ thấy chị nằm võng, thả tóc dài bay bay trong gió. Có khi hắn ôm gốc cây và khóc một mình, cho đến khi vơi buồn, len lén bước vào nhà. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, thế mà hàng năm, cứ gần đến ngày sinh nhật của chị Hoài, Tân không quên mua tấm thiệp, cẩn thận nắn nót viết lời chúc mừng, đem tấm thiệp ra tận bưu điện, thả vào thùng thư và ngâm hai câu thơ của một thi sĩ thời tiền chiến rằng: "Hồn lưu lạc chưa hề thở một chúa, yêu một người ta dâng cả tình thương." Sau khi gửi đi, Tân thấy lòng của mình thư thới hân hoan, vì nghĩ rằng khi nhận được thiệp, chị Hoài sẽ cảm động, sẽ sung sướng và sẽ nghĩ đến mối tình của thằng em tội nghiệp. Khi học gần hết bậc trung học, Tân được thừa hưởng chiếc xe đạp cũ của bố. Ông mua xe gắn máy Pháp màu trắng. Những khi đạp xe qua Gia Định, Tân cũng tìm cách quành ngang qua nhà của chị Hoài, điếc mắt nhìn xem có bóng dáng của chị hay không. Tim của Tân đập dồn dập thình thịch. Tân muốn được thấy chị, mà cũng sợ chị nhìn thấy Tân. Hắn không biết tại sao. Bây giờ Tân đã lớn, cao to khỏe mạnh. Nhiều cô bé trong xóm ngày xưa mặt mày lem luốc, mũi nước lòng thòng, nay đã thành những thiếu nữ khả ái, sạch sẽ, duyên dáng. Họ cũng muốn tìm cách để làm quen với Tân, giả vờ mượn sách, nhờ giảng bài Tân tử tế lịch sử. Thỉnh thoảng Tân cũng dẫn vài ba cô đi ăn kem, nghe nhạc, xem chiếu bóng, cùng đi chung. Nhưng nếu cô nào muốn đổi tình bạn thành tình yêu thì Tân vội vã tìm cách lánh xa. Tân thường nói đùa rằng: "Tôi đã hứa hôn với một người khác rồi, tôi phải chờ đợi họ." Tân tốt nghiệp đại học, mới đi làm việc hơn một năm thì bị gọi nhập ngũ vào trường sĩ quan Thủ Đức. Một lần, chị Hoài theo mẹ Tân và các em vào quân trường thăm. Trong thời gian huấn nhục, vào ngày chủ nhật, cả gia đình trải khăn ngồi ăn trong bóng cây. Tân cảm động, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Mười mấy năm rồi mới được gặp lại chị, không ngờ chị vẫn còn nhớ đến em. Em cảm ơn chị." Chị Hoài cũng giọng rưng rưng nói: "Có bao giờ chị quên em đâu." Cô em của Tân ngạc nhiên nói lớn: "Ơ kìa, hai anh chị này lạ chưa, làm như yêu nhau giang dở trong tuồng cải lương." Tân cúi mặt, mới giọt nước mắt là chả rơi trên tờ báo lót thức ăn. Mẹ nắm chặt tay Tân nói: "Mẹ không ngờ hai chị em bay thương nhau đến thế." Chị Hoài lấy khăn xịt mũi và lau nước mắt. Mỗi lần ôm súng đi hành quân qua xóm làng đồi núi, Tân thường nghêu ngao hát. Một chiều hành quân qua thôn xưa, lúc nắng xuân chưa nhạt màu, chạy lòng tìm người em gái cũ, em tôi đã đi phương nào. Về đâu em ơi lúc tình còn sâu, lúc hương trần đợi, vẫn chờ nhau giữa đêm thâu. Về đâu khi em vẫn là nguồn sống, bản nhạc của Lam Phương và tha thiết nhớ đến chị Hoài. Năm 75 miền Nam thua trận, Tân đi tù cải tạo cùng chung số phận Hầm Hiu, đọa đày của hầu hết những thanh niên lớn lên phía bên này bờ sông Bến Hải. 2 năm tù tội đọa đày đói khát, rách rưới lạnh lẽo, Tân bị chuyển về trại tù Suối Máu. Tân gặp anh Tú, chồng của chị Hoài tại đây. Lúc này anh bị phù thủng nặng, toàn thân căng nước, phù mập, anh đi không được, phải chống gậy, lê từng bước chậm chạp. Anh nói, e khó qua khỏi bệnh và bỏ xác lại ở nơi này. Anh thương vợ, yếu đuối, không biết làm sao mà cưu mác đàn con thơ dại 5 đứa giữa thời buổi khó khăn này. Anh không muốn chết. Tân thương chị Hoài, lấy khô vàng giấu trong ve áo là tài sản duy nhất còn lại, đem đổi lấy thuốc vitamin B và cám cho anh Thú dùng. Mỗi ngày đi lao động bên ngoài, Tân hái rau bắt cóc nhái đem về cho anh Tú. Một thời gian, anh Tú hết bệnh. Anh Tú nói, mang ơn cứu tử, nếu không có Tân thương thì thân anh cũng đã chôn vùi bên kia đồi rồi. Anh còn nhắc chuyện kéo tai và đá Tân té nhào trong buổi rước dâu ngày xưa. Hai anh em cùng cười với nhau. Sau 4 năm tù đầy, Tân được trả tự do vượt biên lần thứ 4 mới chót lọt, được vào Mỹ định cư. Thời gian đầu Tân đi làm việc lao động trong 2 năm liên tiếp, Tân chỉ ăn mì gói hoặc cơm với thịt gà kho mặn, chia chung một phòng với bạn cũ. Có được tự do, có được no bụng mỗi ngày là đã sung sướng vô cùng. Tân để dành tiền để gửi về nuôi bố mẹ và các em. Mỗi 2 tháng gửi tiền qua Pháp nhờ mua một hộp thuốc Tây truyền về Việt Nam. Phải gửi về nhiều người nhận khác nhau vì dạo đó luật lệ hạn chế việc nhận quà từ ngoại quốc. Chồng đi tù, chị Hoài bị đuổi về vùng kinh tế mới. Chị phá rừng đốn cây, trồng khoai sắn nhưng vẫn đói vàng mắt. Đứa con thứ 3 của chị đã chết vì bị suy dinh dưỡng. Chị phải gánh củi lậu, băng đường rừng, đón xe để trở về thành phố bán. Ngủ bên lề quốc lộ, nhiều khi bị tịch thâu, bị tạm giam. Suốt nhiều năm chồng đi tù, chị không đủ phương tiện để đi thăm chồng lấy một lần. Mỗi ngày, con của chị chưa có đủ khoai sắn ăn lưng bụng thì đâu có dư tiền, dư thì giờ để đi thăm nuôi tù. Từ khi có quà thuốc Tây của Tân gửi về, con của chị mới được no bụng mỗi ngày. Chị bắt đầu đi thăm nuôi chồng trong trại cải tạo, tiếp tế cho anh thuốc men và thực phẩm để sống còn. Nhờ có chút tiền, chị đem con trốn về thành phố buôn bán lây lất sống qua ngày. Sau này chị mới biết sai lầm lớn nhất của chị là để cho chính quyền trục xuất về vùng kinh tế mới mà không chịu tìm cách trốn tránh ở lại. Phải trả giá bằng mạng sống của một đứa con và nhiều năm sống cơ cực thấp hơn loài thú vật. Gần 10 năm tù tội, chồng của chị được tha về nhưng vẫn không có hộ khẩu tại thành phố. Anh đạp xích lô vì lao lực quá độ, anh ho ra máu. Chị Hoài đánh bạo viết thư cho Tân, mượn tiền mua chiếc xe gắn máy cũ để cho anh Tú hành nghề xe ôm, hẹn sẽ trả góp dần dần. Nhận được thư, Tân sốt sắng gửi tiền ngay. Chương trình nhân đạo HO mở màn. Chính Tân là người bảo lãnh cho anh chị Tú, Hoài và các cháu đến Mỹ. Tân lo lắng sắp xếp nhà cửa, đưa đi xin trợ cấp xã hội, kiếm việc làm, ghi danh cho các cháu đi học nghề, học chữ, tập lái xe. Hơn 1 năm sau khi đến Mỹ, gia đình của anh Tú chị Hoài đã tạm ổn định và tự túc được. Anh làm công cho hãng thầu dọn dẹp vệ sinh các văn phòng. Chị làm nghề móng tay, 2 cô con gái lớn làm công cho một chợ Mỹ ở gần nhà. 2 đứa con trai theo học đại học cộng đồng. Một thời gian sau, 2 cô con gái đều tốt nghiệp nghề làm tóc, làm mặt cho các bà các cô. 3 mẹ con mua lại một tiệm thẩm mỹ nhỏ, cũng nhờ có Tân đứng tên chung để vay mượn ngân hàng. Mỗi cuối tuần Tân đến nhà cùng anh Tú nhậu, chị Hoài cứ nhắc đến ơn nghĩa mãi, rằng nếu không có Tân thì anh Tú đã chết bệnh ở trong tù. Chị và các con của chị vẫn còn đói rách trong các vùng kinh tế mới. Tân nói rằng Tân cũng mang ơn của chị quá nhiều, mớm cơm cho ăn từ tấm bé, dạy học chữ, đánh vần, dạy kèm trong nhiều năm, dạy những điều phải điều trái, chăm sóc như một người mẹ, người chị tận tụy và thương em. Khi 2 đứa con trai của anh chị Tú tốt nghiệp đại học và có công việc làm ăn kha khá, anh chị định nghỉ việc để vui hưởng tuổi già thì khám phá ra anh vướng bệnh ung thư gan. Chỉ một thời gian ngắn anh đã qua đời. Chị Hoài cũng đã cạn nguồn lệ kể từ ngày nước mất nhà tan, thân tàn má dại. Chị nghỉ việc, ăn tiền giả về chăm sóc cho cháu ngoại. 3 năm sau khi mãn tang chồng, một hôm Tân đến nhà của chị Hoài mang theo một bó hoa hồng lớn có nhiều đóa thắm đậm. Tân không rụt rè nói thẳng rằng Hoài có nhớ lời đã hứa năm xưa lúc Hoài làm đám hỏi, rằng khi nào quá chồng thì chúng ta sẽ kết hợp và chấp nối lại. Dạo đó Hoài không chịu thề độc và nói là hứa hẹn giữa hai người cũng đủ rồi. Mặt của chị Hoài đỏ bừng, ấp úng nói: Tân nghĩ kỹ chưa? Tôi đã quá già rồi, hơn 70 tuổi, có còn gì? Nếu còn trẻ trung thì tôi cũng đáp lại tấm chân tình hiếm hoi này. Hay là tôi đề nghị Tân cưới Vân, con gái đầu lòng của tôi. Nó cũng có nhiều nét giống tôi ngày xưa. Tội nghiệp nó, cũng đã hơn 45 tuổi rồi, chưa kiếm được chồng đàng hoàng. Kiếp này Tân và Hoài không được nên duyên vợ chồng thì cũng kết lại tình thân trong một gia đình. Tân lắc đầu nói: Chỉ có Hoài mà thôi, đời Tân chỉ có Hoài thôi. Chị Hoài ngập ngừng đáp: Tân không thấy tôi già sao? Tân chậm rãi trả lời: Tình yêu không kể tuổi tác, tình yêu luôn luôn trẻ trung. Chị Hoài nói: Tân sẽ thất vọng và ân hận. Tân đáp: Chờ Hoài đã hơn nửa thế kỷ nay, lâu quá rồi, đừng có hẹn đến kiếp sau, chắc gì kiếp sau đã có. Chị Hoài thở mạnh cảm động và nói vấp váp: Tân cho Hoài thêm một thời gian để suy nghĩ kỹ đã nhé. Tân thở dài: Thôi được, nhưng Hoài hãy nhớ chúng ta không còn nhiều thời gian như bọn trẻ nữa đâu. Ông Tân sống chung cùng bố mẹ, hai cụ cũng đã trên dưới 85 tuổi. Trong một bữa tiệc có đầy đủ anh em, ông tuyên bố chính thức xin phép bố mẹ được cưới bà Hoài làm vợ. Mẹ ông xanh mặt gào lớn: Anh là trai Tân, chán chi bọn con gái hơ hớ chưa chồng mà lại đòi lấy một bà nạ dòng 5 con. Bà ấy có bỏ bùa bỏ ngại chi cho anh không? Tôi nhất định không chấp nhận. Anh không muốn nhìn mặt tôi nữa thì cứ cưới bà ấy đi. Ông bố thấy bà mẹ găng quá cũng nói thêm vào: Sao anh không chờ cho chúng tôi chết đi rồi hãy cưới bà ấy? Anh muốn giết chết chúng tôi sao? Cô em gái của ông hậm hực: Anh đã thành một ông già rồi mà còn định làm khổ ba mẹ nữa sao? Anh thì khi nào cũng thích chơi ngông, thiên hạ họ cười cho chết luôn. Ông em rể tặng háng rồi thưa: Thưa ba mẹ, anh Tân cũng đã là một ông già, đáng ra ở tuổi này anh đã có nhiều cháu nội cháu ngoại từ lâu. Nơi anh muốn lấy vợ, có lẽ nếu anh chọn một cô trẻ chừng 30-40 thì không ai phản đối mà còn vui mừng. Nhưng có gì khác nhau giữa một cô vợ trẻ và một bà già đâu? Cô vợ trẻ sẽ đòi hỏi đủ thứ, xe xua, đua đòi, sẽ sinh đẻ con cái, mà ở tuổi của anh thì có con là một đại họa. Liệu có sống dai cho đến khi con cái ăn học thành tài được không? Thế thì bao giờ mới nghỉ hưu? Không lẽ làm việc cho đến ngày chết? Đời của anh ấy cũng đã đi lính khổ cực, vào sinh ra tử cũng từng bị tù tội đọa đày, phải có một thời gian nghỉ ngơi thanh thản trong tuổi già trước khi về với Phật Chúa. Lấy cô vợ trẻ, liệu có đủ sức khỏe để phục vụ cho cô ấy đúng mức không? Hay rồi sẽ bị cô bỏ bê, ly dị, chuốc thêm phiền não. Còn lấy một bà vợ già thì cùng lắm khi bà ta quá yếu, phải chăm sóc như chăm sóc bố mẹ già mà thôi. Nhưng quan trọng nhất là tình yêu. Khi có tình yêu thì chấp hết mọi thứ ở trên đời. Cô em của ông Tân nguyết chồng một cái thật dài và nói lớn: Xì, tình yêu? Già đâu rồi mà còn nói chuyện yêu đương, con cháu nó cười cho. Ông Tân bực quá nói như gào: 60 tuổi rồi mà lấy vợ còn bị gia đình ngăn cản, thế thì phải chờ cho đến tuổi nào đây? Ba mẹ của ông đáp: Nếu anh muốn cưới bà Hoài thì hãy chờ cho ba mẹ chết hết đã. Ông Tân thở dài, tiếng thở rất dài và bỏ ra nằm ở ghế bệnh. Ông Tân soạn lại những bài thơ cũ mà ông đã sáng tác để ca ngợi mối tình của ông với bà Hoài, đóng thành 2 tập. Ông còn say sưa viết thêm 1 tập mới nữa, đóng bìa cứng, gáy da giả, trân trọng đem đến tặng cho bà Hoài. 3 tập thơ có tựa đề là Hương vị tình yêu, Dâng em và Tái hợp thiêng liêng. Cô em gái vô tình đọc được bản thảo, cô cười rũ rượi và bảo ông Tân rằng đừng phổ biến cho ai vì ông đã già rồi, mà lời thơ như bọn trẻ 18-20. Những câu thơ ca ngợi bà già trên 70 cũng không thích hợp. Cô đọc lớn cho ông chồng của cô nghe rằng: môi em ngọt ngào hương vị mật, trong mắt long lanh ấm lửa tình, gom vạn tinh hoa vòng trời đất, quỳ gối dâng người nét đoan trinh. Khiếp chưa, ông già 60 và còn đây nữa này. Tay em 10 ngón thon mềm, dù anh ngon giấc êm đềm mộng hoa. Ôi trời ơi, ông anh già cả của tôi ơi. Chồng cô thì trừng mắt lên và nghiêm giọng nói: bà biết cái gì về văn thơ mà phê bình? Đây là lời thơ chân thành viết từ trái tim yêu đương của anh Tân. Có thể bà không thấy hay, nhưng là tuyệt vời đối với anh Tân, đối với bà Hoài. Tôi cấm bà phê bình có tính cách chế giễu như vậy đó. Bà vợ của ông lồng lên và hét lên: cấm, cấm, ông không có quyền gì cấm tôi. Tôi cũng cấm ông nói với tôi bằng lời lẽ đó. Rồi hai vợ chồng cô em của ông Tân gây nhau náo loạn. Bà Hoài nhận được 3 tập thơ, nằm đọc say sưa sung sướng như bay lên thấu trời xanh. Bà thấy lòng của bà trẻ lại như thời 18 tuổi, mới biết yêu lần đầu. Bà tin rằng duyên số đã đem ông Tân đến với bà từ khi ông mới lọt lòng mẹ. Ngay lúc đó, ông Tân gõ cửa với nụ cười thật tươi. Bà Hoài chạy ra ôm lấy ông, siết chặt lấy ông trong hai vòng tay của bà. Bà hôn lên má, lên cổ, lên tóc của ông Tân. Bàn tay của bà vuốt ve vùng lưng rộng của ông. Họ dìu nhau vào ghế bành trong phòng khách. Bà già 72 tuổi âu yếm nói với ông cụ 60 lời nói ngọt mật rằng: em yêu anh, yêu như tình yêu đầu đời. Ông cảm động đáp lại: anh yêu em, yêu từ khi mới lọt lòng mẹ, yêu cho đến hơi thở cuối cùng khi nằm xuống huyệt mộ. Bà Hoài rót nước cam cho ông và nói: này nhé, em bằng lòng xe tơ kết tóc cùng anh với 5 điều kiện sau đây, thiếu một cũng không được. Ông cười vui: 100 điều kiện cũng chịu, huống chi chỉ có 5 điều, em nói đi. Bà Hoài thỏ thẻ: thứ nhất, anh phải nuôi em trọn đời còn lại. Thứ hai là em bao giờ cũng đúng. Thứ ba, nếu có buồn giận nhau thì anh phải làm hòa trước. Thứ tư, anh phải công khai tuyên bố với bà con, với bạn bè, chúng ta chính thức là vợ chồng. Tiện nhất là làm bữa tiệc chung giới thiệu. Thứ năm, nếu em có chết trước, anh không được tái giá. Ông Tân vỗ tay cười sung sướng và ôm chặt lấy bà vào lòng. Âu yếm nói: chịu cả 5 điều, dễ quá, còn điều gì nữa không? Bà Hoài cười: thôi, thế là đủ rồi. Đêm đông đắp chung một tấm mền, ông Tân luồn tay vào áo của bà và nói: ngày xưa còn là trai gái thì không được đụng vào đây, bây giờ thành vợ thành chồng rồi thì hợp pháp nhé. Bà Hoài âu yếm cười trả lời: ừ, muốn làm gì thì làm đi. Tràm Cà Mau.